Nam Mô Bụt Thầy nhé. Con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Và con Huệ Ngọc cũng thành kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Thân, Thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ bảy, 8 tây tháng 3 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm Giáp Ngọ. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày hôm nay. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị, cùng Huệ Ngọc tắt bạch xin giới. Nam mô Bụt Thầy giá. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham giá. Nam mô Sang Khai giá. Ukka sắp ma giang phàn tê Ti sát rát nê Na sa a a thang ya sa man Na ga tang u po sa thang ya cha ma Dutiyam bi ma yang phang te Ti sát rát nê Na sa a a thang ya sa man Na ga tang u po sa thang ya cha ma Tatiyam bi ma yang phang te Ti sát rát nê na sa a a thang ya sa man na cha tăng u po sa thang ya cha ma Lượng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tăng căn xa ra năng gia cha mi, đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Manatipata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panavipata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna Dana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna Dana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aprahmacharya Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aprahmacharya Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura Merayamachapapma Dathana เวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Súc ra mê sa danh ma chắc ta ma đạt tha na quê sa ma ni si ca pa đăng sa ma chi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phosana vê rắc mạng ni thích hạ bà đăng sạ ma đi gà quý thời.
Vikala phosana vê rắc mạng ni thích hạ bà đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natya gita qua đi tắc đi su ka đắc sanh nạc ma la gan thác vi đê na tha ra nạc man đê na vi phu sanh nạc tha na vê rạc mạc ni sĩ kha bà đăng sạc ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Natya Dita wa dita visu kadasana ma la gan ta vi le panatha jana man dana vi phu sanatha na we ramani sika padang samajiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ya sajana maha sajana ve ramani sikha badang samadhiya ami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucha sajana maha sajana ve ramani sikha badang samadhiya ami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang át thằng giá sám mạnh na giá tăng phút thấp bạn nhát tăng út bồ sát thằng ít mang cha rắc trình ít mang cha di hoa sang sàm ma dê hoa à biết là kích chùm sàm ma dìa mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atthasikha Badani Ubosarasi Balasena Iman Jaratan Iman Jadivasang Saatukang Katua Appamadena Samar Hitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma phạn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sugataṃ yante, sīlena phokasāmbara, sīlena nipotaṃ yante, tasmā sīlaṃ visuddhāye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh nhạc lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lợi chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, tự thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ sa thủ lành thai lành thai. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đạt Từ Bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Một bức thai giả. Thưa quý vị, có nghe con nói rõ không ạ? Dạ vâng, con xin cảm ơn quý vị Phật tử rất là nhiều. Con kính tri ân để được Minh Hạnh. Con không biết là cô Tâm Như có mặt trước máy không ạ? Con kính mời cô cho con biết tín hiệu là cô có trước mặt trước máy để chúng con bắt đầu để bước vào buổi học tối ngày hôm nay. Có lẽ là cô Tâm Như đã trục trặc về kiến thức rồi hay sao ạ? Vâng ạ, để con xin điều quyết cho cô Tâm Như ạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bảo Thoát, mỗi ngày 2 giờ Việt Nam, 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 giờ đến 3 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Miss Tavanya thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thương chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 3 năm 2014. Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Nilanda Bản Hạ, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, Ví dụ về đặc tính của thuốc giải độc, sẽ do Thượng tọa Pháp Tân Từ Bi giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thầy Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Nam mô Bụt Thầy. Xin lỗi của Metabaka của Thượng Minh và xin lỗi của Thượng Minh. Bởi vì hôm nay là ngày có con trai cho nên chúng ta chỉ sau phần nghi thức một truyền thọ bác con trai thì chúng ta đi thẳng vào phần bài học chứ không có lấy tâm báo nữa. Và chúng ta biết Thượng Minh Thượng Tử, hôm nay chúng ta sẽ dùng một thí dụ, và thí dụ này có lẽ là chúng ta đi từng cái thế giới rất là lớn rộng như là núi cao biển rộng. Bây giờ chúng ta trở về một thứ mà chúng ta dùng nhiều trong đời sống mà ít khi chúng ta để ý đến, đó là thuốc giải độc. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở trong cái thế giới vật chất liên quan đến thân thể của chúng ta thì nó có những cái hiện tượng gọi là thuốc, nó mang lại sự trị bệnh, mang lại cái phương thức giải quyết vấn đề gì đó của cơ thể. Nhưng mà nó có một loại thuốc đặc biệt để giải độc, để hóa giải những cái độc dược. Và ông bà chúng ta thường dùng một số những cái thuốc gia truyền ngày xưa. Nhưng mà ngày nay thì trong ngành y khoa về điều này phải cảm ơn rất là tiến bộ. Thuốc giải độc có những đặc tính gì? Có hai cái đặc tính là chúng ta biết rằng thuốc giải độc ở trong này nó là những loại dòi tửa, nó không có sanh thuốc giải độc được. Nói cách khác là thuốc giải độc thì nó không có sanh bacteria được. Và thứ hai đó là thuốc giải độc có cái chuyện năng là giúp cho chúng ta giải được những cái độc tố. Thì tương tự như vậy, sự tu tập của hành giả nó phải có một cái sự phân định rõ đối với ác pháp, vừa là nó không chịu ảnh hưởng với ác pháp, đồng thời nó mang lại cái sự giải thoát cho tự thân. Chúng ta hãy lắng nghe vào phần chính kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó sẽ tưởng nhớ Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư trong ngày, người đến dạy chúng ý nghĩa rộng rãi của đề tài hôm nay. Xin mời cô Mitabanya phần nghỉ trở lại.
Sau thứ sẽ thủ hành tay con thành tâm kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng Đà Từ Bi dựng nhập bài học ngày hôm nay. Con cùng thành tâm xin sám hối quý đại chúng và đạo tràng rất là nhiều. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanha Mạn Hạ, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên, đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của thuốc giải độc. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đệ vương, giống như các con dòi không tồn tại ở thuốc giải độc, vì hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các phiền não tồn tại ở tâm. Tâu đệ vương, điều này là tính chất thứ nhất của thuốc giải độc nên được hành trì. Tâu đệ vương, còn có điều khác nữa. Thuốc giải độc ngăn chặn tất cả chất độc do đã bị cắn, bị chạm vào, bị ngộ độc, bị ăn vào, bị uống, bị nhai, bị nếm. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên ngăn chặn tất cả chất độc luyến ái, sân hận, si mê, ngạo mạn, tà kiến, Tô Đại Phương. Điều này là tính chất thứ nhì của thuốc giải độc nên được hành trì. Tô Đại Phương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến. Với ước muốn nhìn thấy bản thể và ý nghĩa của các pháp tạp tác, vị hành giả nên giống như thuốc giải độc trong việc tiêu trừ chất độc phiền não. Ví dụ về đặc tính của thuốc giải độc là thứ năm. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh thượng tọa pháp tướng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Giờ xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không vậy? Vì đường truyền rất là chậm nha. Đang nói mà nghe cô Mít Ta Bên Nha lại tiếp tục đọc bài nữa. Thôi bây giờ chúng tôi xin giảng cái bài học hôm nay. Cái bài học hôm nay đó thì nói về tính chất của thuốc giải độc. Tính chất của thuốc giải độc ở đây trong cái hình ảnh mà Ngài Nagasena Ngài nói về hai cái tính chất của thuốc độc đó, như là cái việc của hành trì của một vị hành giả. Hai cái tính chất này, thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì. Hai tính chất ấy được hành trì như thế nào? Thì cái điều thứ nhất ở đây đó thì Tâu Đại Dương giống như con dồi, không thể tồn tại trong thuốc giải độc. Và cũng như vậy, tương tự như vậy, đối với hành giả tha thiết tu tập đó, thì không nên để cho phiền não tồn tại ở nội tâm. Đó là tính chất thứ nhất cần phải tu tập. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng nói đến thuốc giải độc, được biết đó là giáo pháp của Đức Phật như là một thuốc giải độc vậy quý vị. Một thuốc giải, một phương thuốc. Thường thường thì nghe là phương thuốc đó là để chữa bệnh, lành bệnh cho chúng sinh, lành bệnh cho chúng sinh. Và ở đây đó thì cái tính chất thứ nhất đó là cái con dồi. Nếu là cái hình ảnh của một cái con dồi đó thì như quý vị biết rằng là cái con dồi là một cái con vi khuẩn, nó ở trong những cái chất bẩn dơ, như là xác người hoặc là trong phẩn chẳng hạn, vân vân. Thì nơi nào mà dơ bẩn thì có lẽ là con dồi nó tồn tại ở trong đó. Ở đây muốn chỉ cho là cái phiền não ở nội tâm. Nhưng mà đặc biệt đó là cái thuốc giải độc ở đây đó, thì cái con dồi nó không thể tồn tại ở trong cái thuốc giải độc này được. Như vậy thì nói là cái vi khuẩn á, cái chất dơ đó, nó không thể tồn tại ở trong cái phương thuốc này. Cũng như vậy, ở với một cái tâm phiền não đó thì không thể tồn tại đối với một người mà thực hành pháp của Đức Phật. Và pháp Đức Phật ví như là một phương thuốc để giải độc vậy. Giải độc. Một điều đó thì chúng ta biết rằng cái thuốc ở đây đó thì quý vị cũng biết là có khi thì mỗi người bị một cái chứng bệnh, và khi mà mình đến bác sĩ đó thì hay hoặc là mình đến thầy thuốc đó, thì thầy thuốc hay bác sĩ cho mình biết là mình bệnh như vậy, khi mà bắt mạch xem bệnh rồi đó thì mới báo cho mình biết là cái chứng bệnh đó, chứng bệnh đó thì chứng bệnh như vậy đó thì cần uống cái thuốc thích ứng như vậy để chữa cái chứng bệnh đó. Và thầy thuốc có nhiệm vụ cho cái loại thuốc đó. Rồi mình biết cũng như là Đức Phật như được ví giống như là một cái vị lương y vậy đó. Và pháp của ngài đó thì cũng giống như là cái phương thuốc để chữa bệnh. Mà đối với một cái người mà ở đây đó thì nói là cái con dồi đó nó không thể tồn tại ở trong cái thuốc giải độc. Cũng như vậy đối với vị hành giả đó, tha thiết tu tập đó, thì không để cho phiền não ở trong tâm của mình. Một điều đó là theo trong Phật giáo đó thì chúng sanh phàm phu đó luân hồi trong ba cõi sáu đường đó thì phải nói rằng là chúng ta bị hai cái nhân để tạo nên cái luân hồi, đó là phiền não và nghiệp. Phiền não ở đây đó thì như chúng ta biết thì rất là nhiều, rất là nhiều. Phiền não tham, ái tham, phiền não sân hận, phiền não si mê, phiền não ngã mạn, phiền não tà kiến, vân vân. Nói chung là các cái phiền não được ví như là một cái chất độc ở trong người, và cái thuốc giải độc á, thì có nhiệm vụ đẩy những cái vi khuẩn hay hoặc là đẩy những cái chất độc ở trong người mình ra. Đó là như vậy. Pháp Đức Phật đó thì ví dụ như là một cái phương thuốc để giải độc. Thì ở đây đó là hai cái nhân để tạo nên cái đời sống luân hồi, đó là phiền não và nghiệp. Phiền não là một cái pháp dẫn đầu, và phiền não như nó nói trong thập nhị nhân duyên ấy, cũng chính là do vô minh và tham ái, vô minh và tham ái. Vì như vậy thì vô minh á, là pháp dẫn đầu mà, cho nên là vì không thấy không biết thì là không biết rõ được cái chân tướng của mỗi pháp, cho nên là con người sinh ra cái ái tham. Chúng sinh á, là sinh ra cái ái tham, sinh ra cái chấp thủ, và do cái ái tham và chấp thủ đó cho nên là con người tạo ra cái nghiệp. Có thể nó là cái nghiệp vừa là đưa đến cái quả khổ, vừa là mầm móng để tạo cho đời sống luân hồi kế tiếp. Khi nói rằng cái nghiệp bất thiện mà tạo đến luân hồi quả khổ đó là bằng với những cái tâm bất thiện, bằng với những cái tâm bất thiện, đặc biệt là những cái tâm tham tương ưng với tà kiến, hoặc là những cái tâm sân, hoặc là tâm si hoài nghi. Nếu nói theo A Tỳ Đàm thì ở đây đó chúng ta thấy rằng những cái tâm này là những cái tâm mà tạo nên cho chúng ta bị cái quả khổ, là chúng ta sanh ở trong đời sống luân hồi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà những cái tâm tham mà không tương ứng với tà kiến, hay hoặc là tâm si phóng dật, thì là những cái tâm để tạo cho cái đời sống luân hồi. Thì luân hồi ở đây đó thì bao gồm cả cõi khổ lẫn cõi vui. Thì cái người mà sanh ở trong cõi vui đó, tức là mình biết tạo cái phúc thiện, tức là cái việc thiện bằng với những cái tâm thiện, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ, hoặc là tham thiện, vân vân. Thì những cái việc làm đó đó được xem như là việc làm thiện, nhưng mà ở trong đó, đó nếu nó chứa cái tính chất là bởi sự si mê còn, hay là sự ái tham còn. Ví dụ như một người mà tạo cái phước thiện thì mình vừa là thực hành những cái pháp thiện, những cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày của mình, nhưng mà cái tâm nguyện của mình là cũng phải có cái chí nguyện với cái hành trang tu tập của mình, với những cái thiện pháp giúp cho mình đoạn trừ những cái phiền não, hay là ngăn trừ được những cái phiền não lần lượt như vậy, thì đó là cái nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà khi nào mà còn vô minh, còn tha mái và chấp thủ đó, thì cái điều đó nó còn luân hồi, bởi vì cái chất liệu của phiền não còn, cho nên là còn luân hồi. Mặc dù được sanh trong cảnh giới vui, đó là những cõi trời dục giới, hay hoặc là những cõi trời phạm thiên sắc giới, hoặc là những cõi trời phạm thiên vô sắc giới chẳng hạn, nhưng mà nó còn nhân của ái tham, còn nhân của luân hồi khổ. Cho nên vì vậy, đối với cái vị hành giả tu tập đó, là mình biết rằng khi nào mà phiền não ở nội tâm đó, nó còn đó, thì khiến cho chúng sanh hành động, và khi có hành động như vậy đó, thì nó có thể là còn tồn tại trong cảnh tái sanh ở trong cõi vui hoặc là cõi khổ, đó là như vậy. Và khi mà nói đến phiền não thì quý vị biết đó là một trong những cái pháp mà ngủ nằm ở trong tâm phàm phu mà, cho nên lắm lúc cũng là tham như là một cái chất bệnh nhơ. Bệnh nhơ ở truyền thống Phật giáo Bắc Tông người ta gọi là phiền não trược. Phiền não trược, trược ở đây tức là chỉ cho chữ dơ bẩn. Bởi vì mình nghĩ đến tham, nghĩ đến tham, tham thì rất là nhiều. Tham trong ngũ dục, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tham trong sự hiện khởi của tự sự tái sanh trong cõi dục, cõi sắc hoặc cõi vô sắc. Tham trong cái nhu cầu ở trong đời sống, thì những cái điều đó đều được gọi là tham hết. Như vậy thì do cái sự tham á, cho nên tìm cầu, tìm cầu. Cho nên là trong hình mà thập nhị nhân duyên á, thì các bậc tiền bối đã phát họa ra một cái hình mà con gà, tượng trưng cho cái ái tham. Bởi vì cái ái tham á, là tượng trưng cho con gà, bởi vì con gà đó là nó thường đi bươi móc, tức là nó cái chân của nó đó, nó bươi các cái lá hay hoặc là rác rến hay là mặt đất thì cắt đất để nó tìm được các cái côn trùng, nào là dế, nào là trùng, nào là mối, hay hoặc là các cái thức ăn mà nó cần kiếm. Như vậy thì tượng trưng cho cái tâm tham, mà tham á là một cái nguyên nhân gốc để dẫn đến cái đời sống luân hồi. Nhưng mà vô minh á là pháp dẫn đầu. Quý vị thấy rằng á là do cái vô minh cho nên là khiến cho mình có cái hành động chứa đựng đầy đủ những cái phiền não ở trong. Rồi bởi vậy cho nên trong kinh á, Phật dạy rằng do bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, cho nên chúng sanh luân hồi sinh tử. Tức là mình không biết được cái nguyên nhân của sự khổ, tức là vô minh. Mình không biết được nguyên nhân của sự khổ. Mình không biết được nhân sanh khổ, tức là ái tham. Mình cũng không biết được cái sự chấm dứt khổ, đó là tịch tịnh của Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là một pháp xa lìa hoàn toàn các pháp của vi. Hay Niết Bàn là một pháp dứt hẳn tất cả các cái pháp gọi là phiền não, có thể được gọi là như vậy. Bởi vì một người mà chấm dứt sạch hết tất cả phiền não á, thì đồng nghĩa với Niết Bàn, đồng nghĩa Niết Bàn. Mặc dù là đối với các vị A-la-hán á, các ngài sau khi chứng đắc được quả vị A-la-hán rồi, nhưng mà các ngài còn tồn tại trên thế gian này là do phiền não còn, xin lỗi, quả của luân hồi còn dư sót. Quả của luân hồi còn dư sót, tức là cái quả của luân hồi còn dư sót đó là do cái nhân của luân hồi mang lại. Nhân của luân hồi đó là gì? Đó là phiền não và nghiệp. Mà phiền não tức là vô minh, tham ái và chấp thủ. Còn nghiệp tức là chúng ta tạo tác để có cái sự có mặt đó, có sự có mặt đó. Tức là mình ái trong cõi dục thì mình đầu tư, mình tạo tác cái nghiệp để tái sanh trong cõi dục, rồi ái trong cõi vô sắc, rồi mình đầu tư tạo tác để sanh trong cõi sắc hay là cõi vô sắc. Thì như vậy đó là do cái gì? do ái và nghiệp để tạo ra cái quả luân hồi. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán á, sau khi các ngài đã chấm dứt hết các phiền não thì cái nhân mà luân hồi đó thì các ngài không còn, nhưng mà cái quả luân hồi á thì các ngài vẫn có. Vẫn có là sao? Là vì cái quả nó còn dư sót, cho nên các ngài có cái thân năm uẩn này. Và vì vậy các ngài có một cái cảm thọ duy nhất, đó là cảm thọ khổ của sắc thân mà thôi. Tức là các ngài cũng chịu nóng rồi lạnh, hay hoặc là đau đớn khi có cái gì da đập vào, chứ các ngài không có cảm thọ ưu, không có ái tham trong đó. Như vậy thì các ngài bị cái quả luân hồi còn dư sót mà thôi. Và sau khi các ngài tịch diệt, tức là các ngài đã tự bỏ cái sắc thân này rồi, thì các ngài trở vào trạng thái vô dư y niết bàn, là không còn hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi, chấm dứt của phiền não. Và vì vậy đó, cho nên trong kinh gọi là các pháp hữu vi thật không bền vững, chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy mới có sự yên vui tuyệt đối. Như vậy thì các pháp hữu vi ở đây bao gồm cả danh và sắc này là pháp hữu vi, thân và tâm của chúng ta là pháp hữu vi, và do có pháp hữu vi cho nên chịu cái sự tác động của cái sự có mặt, và do có sự có mặt, có sự hiện hữu á, vì cho nên là có cái đời sống luân hồi, có đời sống luân hồi. Cũng như là do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho già chết sầu bi khổ u não. Vì chúng ta có sanh ra đời cho nên chúng ta phải chịu cảnh già, cảnh chết và sầu bi khổ u não liên quan với đời sống, gắn liền với cuộc đời sống phàm phu là như vậy. Thì ở đây đối với phiền não đó thì là một cái chất bợn nhơ để tạo nên cái đời sống luân hồi. Và cũng như vậy, cái tính chất thứ nhất đó là đối với một cái người tu tập là hãy coi cái phiền não, hãy xem cái phiền não của mình là cái chất độc hại. Và cái chất độc hại mà ngày nào còn phiền não đó thì còn khổ, còn phiền não tham thì còn luân hồi còn khổ. Phật dạy rằng dù là một cái sự hiện khởi dù nhỏ nhoi hay là ít ỏi thì cái sự khổ nó cũng vẫn có. Tức là nói là mình còn luân hồi thì dù mình có luân hồi ở cõi trời hay là cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, mặc dù nó đỡ hơn cõi dục, nó đỡ hơn cõi khổ rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn có cái khổ. Bởi vì cái khổ, đặc biệt là nói đến cái khổ khổ, hoại khổ và hành khổ mà chúng sanh phàm phu đó hả, còn luân hồi đó thì còn chịu khổ của cái hành khổ, hoại khổ và khổ khổ, là như vậy. Bởi vậy cho nên trong kinh Pháp Cú á, Phật có dạy rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Tức là chỉ cho gì, cái người mà xây dựng ngôi nhà này chính là vô minh và tham ái, và do cái vô minh và tham ái đó cho nên tạo ra cái ngôi nhà này. Rồi câu Pháp Cú sau Đức Phật ngài nói rằng nay ta đã tìm được ngươi, và đòn tay và cột kèo của ngươi đó ta đã chặt bỏ hết rồi. Tức là cái người mà xây dựng ngôi nhà không có cái khả năng, không còn có cái khả năng để mà xây dựng được một cái nhà mới nữa. Nhà ở đây chỉ cho thân năm uẩn của chúng ta. Và vì vậy đó cho nên là đối với cái phiền não đó thì vị hành giả tu tập hãy xem như đó là chất độc hại, chứ đừng xem như nó là bạn hữu, và cũng không xem như nó là cái chất bổ dưỡng được. Bởi vì khi nào mà nó còn đối với chúng sanh phàm phu á, mà còn phiền não á, thì biết bao nhiêu cái kiếp sống mà chúng ta hiện hữu trong cuộc đời hiện hữu trong đời sống thế gian này. Và vì vậy cho nên là cái phiền não này rất là nguy hiểm, mà cũng không có ai làm cho mình được tốt đẹp. Cũng như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy rằng không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Tức là cái phiền não ở trong nội tâm của mình ấy, là phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, phiền não tà kiến, phiền não ngã mạn, là những cái chất liệu phiền dơ bẩn để tạo nên đời sống luân hồi. Và chính cái người mà điều đó đó là không có ai làm được cho mình, mà Đức Phật á, cũng chỉ là một bậc đạo sư, tức là cái giống như là cái người chỉ đường, được ví như là bậc đạo sư thì phải nói là một cái vị thầy chỉ đường cho chúng ta. Còn nếu được ví như một vị lương y thì Đức Phật như là một vị lương y cho thuốc, và giáo pháp của Đức Phật như là một phương thuốc để loại trừ hoặc là đánh bỏ được các cái chất độc ở trong trong cơ thể của mình, là như vậy. Cho nên ở đây đó, cái cách thứ nhất, cái ý thứ nhất đó, nói đến là cái con dồi đó nó không thể tồn tại ở trong cái thuốc giải độc. Bởi vì cái thuốc giải độc, con dồi ở đây được ví cho các cái phiền não, mà thuốc giải độc tức là chỉ cho pháp của Đức Phật, pháp của Đức Phật. Cho nên là ở một đoạn kinh khác đó, Đức Phật Ngài dạy rằng đó, xa lắm giữa bên này và bờ bên kia của đại dương, xa lắm giữa pháp thiện và pháp bất thiện. Nơi nào có cái sự tăng trưởng của pháp thiện được tu tập thì nơi đó là cái pháp bất thiện được tiêu dần, được lần mòn, tiêu tan. Nhưng mà nếu mà để pháp bất thiện tăng trưởng thì pháp thiện sẽ khó tồn tại được và khó có thể lớn mạnh được, là như vậy. Cái điều thứ hai ở đây đó là nói đến Tâu Đại Dương, có điều này nữa, thuốc giải độc ngăn chặn tất cả các độc do đã bị cắn, bị chạm vào, bị ngộ độc, bị ăn vào, bị uống, bị nhai, bị nếm, Tâu Đại Vương. Giống tương tự như vậy, như người hành giả, như vị hành giả tương tha thiết tu tập nên ngăn chặn tất cả độc, luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, Tâu Đại Vương. Điều này là tính chất thứ nhì của thuốc giải độc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tính chất thứ nhì của thuốc giải độc là ngăn chặn. Ở đây đó thì quý vị thấy rằng là ngăn chặn các độc đã bị cắn, bị chạm. Thì cái người mà bị mắc độc thì nó có nhiều cách. Thứ nhất là mình bị hít hơi phải cái chất độc thì làm cho mình bị ngất xỉu, hoặc là mình có thể bất tỉnh, hoặc là có thể là bị đứng tim, vân vân. Rồi có người đó bị rắn cắn cũng xem như chất độc, bởi vì cái nọc độc của rắn đó, nó cũng là một cái chất độc mà khi mà nó cắn vào á, thì có những cái loại rắn độc á, cắn vào thì không có đi được xa đâu. Dân gian người ta nói là rắn mái rầm á, là cắn nằm tại chỗ, cắn nằm tại chỗ. Cái con rắn mái rầm thì quý vị biết rằng là một cái con rắn mà mình thường thấy ở trong ban đêm, nó có phân trắng phân đen, nó sáng mà nó đi rất là chậm. Ban ngày có thể nói là nó không biết là nó có thấy đường hay không, nhưng mà nó cũng rất là chậm. Nhưng mà ban đêm nó cũng vẫn là chậm. Cho nên mà nó cắn là mình khó bao giờ chạy khỏi những cái loại rắn độc như vậy. Mà cái tên mà người ta gọi là cặp nông cặp ni chẳng hạn, thì những cái loại rắn nó cắn vào trong cơ thể của mình, nó làm cho máu ở trong các cái van của mình nó không thể chạy được về tim, và nó đứng đông đông đặc, hoặc là nó cứng tại chỗ, thì trong chốc lát cũng sẽ chết. Thì hoặc là có người đó thì bị con này con kia cắn cũng từ chất độc, hoặc là có những cái chất độc mà do chúng ta ăn nó cũng có thể bị những cái chất độc. Ví dụ như mình thường đọc ra những cái báo chí hay là thông tin nói là có một số công nhân ở một công ty nào đó ngộ độc thực phẩm. Thì ngộ độc thực phẩm thì chở một loạt vô hàng mấy chục hay là mấy trăm công nhân vô trong bệnh viện để kịp thời sơ cứu cho người đó. Thì ở đây đó chúng ta nói rằng có nhiều khi những cái chất độc đó nó có thể là do là chúng ta ăn mà chúng ta bị mắc phải, hoặc là do chúng ta uống chúng ta bị mắc phải. Ăn uống hay là ngửi thì những cái điều đó nó cũng có thể bị mắc phải. Thì ở đây á, được nói đến giống như là cái vị hành giả. Tha thiết tu tập á, thì cần ngăn chặn các cái phiền não ở trong nội tâm. Điều này mới là rất là quan trọng. Bởi vì sao? Ở đây đó, ví dụ như mình biết đó là cái chất độc để cần loại bỏ, và do vậy đó thì cái chuyện loại bỏ đó, loại bỏ các cái chất độc ở trong nội tâm của mình đó, cũng như là loại bỏ các cái phiền não ở trong nội tâm của mình đó, thì cái điều đó là điều mà mình phải làm đối với cái vị hành giả tu tập là cần phải làm. Ở trong các cái tôn giáo khác á, thì người ta có thể nói rằng là hình như đa phần là từ sự cầu sinh, tức là sự cầu nguyện, cầu xin cho một đấng tối thượng nào đó có thể giúp cho họ được an lạc. Nhưng mà trong Phật giáo á, thì cái việc mà nỗ lực á, nỗ lực tự thân á, nó mới là điều chính, đó mới là điều chính. Bởi vì sao? Phật dạy rõ rằng luân hồi đó là do phiền não và nghiệp. Thì cái việc còn lại đó là chúng ta tu tập cái pháp của Phật đó giống như là một cái thương khúc giải độc. Và do vậy đó thì việc còn lại là mình phải tự nỗ lực. Và đối với cái sự tinh tấn của một cái vị hành giả đó là mình cần rất là phải thận trọng, thận trọng, tức là cẩn thận, cẩn thận đối với cái phiền não. Phiền não tuy nó nhỏ đó, thấy nó nhỏ đó, nó không lớn đó, nhưng mà nó phát tác, nó sẽ lớn mạnh dần khi chúng ta xem thường nó. Bởi vậy cho nên trong kinh đó, Phật dạy rằng dễ vui đó là một pháp mà dẫn cho chúng ta đi đến cái luân hồi sanh tử rất là nhiều. Dễ vui như chết bao giờ, tức là mặc dù mình còn sống, ở đây nói trong cái nghĩa sống của một xác thân, của cơ thể, nhưng mà do là chúng ta dễ vui tức là chúng ta xem thường các cái pháp bất thiện, các cái pháp bất thiện ở trong nội tâm, tức là phiền não ở trong nội tâm. Mặc dù cái phiền não tuy nhỏ nhưng mà nếu như chúng ta không ngăn chặn từ đầu thì nó sẽ phát tác lớn mạnh lên. Cũng như vậy đối với một cái vị hành giả tinh tấn, tức là trước tiên đó, là có cái sự thận trọng, thận trọng trong cái đời sống của mình. Có thể là cái suy nghĩ bất thiện khởi lên ở trong tâm lâu ngày chày tháng, nó trở thành một cái vết hằn đó nó khiến cho chúng sanh hành động sái quấy, từ lời nói, từ việc làm tạo ra cái nghiệp bất thiện, cũng từ ở cái vết hằn bất thiện đó. Thì cái vị hành giả đó là cần phải thận trọng trong khi suy nghĩ. Ví dụ như mình tư duy về những cái pháp bất thiện, tư duy về dục nhiều, tư duy về hận nhiều, tư duy về hại nhiều, thì cái tư duy đó nó tạo nên cái vết hằn mà trở thành một cái nếp quen, cái thói quen của mình, thì như vậy thì nó cũng không phải là tốt. Rồi vị hành giả biết rằng khi mà mình thận trọng, mình biết rằng cái nguyên nhân là do cái như thế nào để rồi mình có cái suy nghĩ đó, suy nghĩ về dục, suy nghĩ về hận, suy nghĩ về hại vậy, thì mình phải ngăn chặn nó ngay bằng cái sự lái cái tâm của mình bằng một cái đề mục khác, bằng cái sự tu tập khác, suy quán khác. Đó là cái cách mà mình thận trọng. Hoặc là mình biết trong tâm của mình có được cái phiền não thì mình tìm cách để tu trừ, để trừ bỏ đi. Hoặc là có người đó thì cố gắng trì giới, Trong cái nghĩa là trì giới là biết tránh xa thân khẩu nghiệp bất thiện, chẳng hạn như vậy. Thì do cái trì giới có hành trì như vậy thì họ trở thành một cái điều quen thuộc mà thường xuyên làm để ngăn chặn cái hành vi xấu, là do thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ vô ích chẳng hạn. Thì cái đó nó cũng là cái cách trì giới để ngăn chặn hành vi xấu, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm. Hoặc là có người đó thì thấy cái tâm của mình nó sân hận nhiều quá, cho nên là mình hả, cái chuyện gì mà nó xảy ra thì mình khéo cố gắng suy xét, để rồi mình kham nhẫn, mình kham nhẫn, mình xét suy xét rằng là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, và do vậy đó thì cái chuyện gì nó đến thì nó cũng phải đi mà thôi, tức là nó thay đổi, nó vô thường. Và vì chúng ta không có suy xét rằng quả thật là tai chúng ta nghe, mắt chúng ta thấy, nó cũng chỉ là căn cảnh mà thôi, nó không phải là cái gì hết, không phải là của tôi hoặc là ta. Do là mình chắc rằng là người đó mắng tôi, chửi tôi, người đó làm hại tôi, làm hại người thân của tôi, cho nên là mình phải khổ. Chứ mình suy nghĩ rằng là cái chúng sanh là đều có cái nghiệp riêng, và mỗi người có cái nghiệp riêng, cho nên là cái nết hạnh của họ, cái nết nết của họ nó trở thành cái nết xấu là cái hạnh tốt chẳng hạn. Thì như vậy đó, nói đến cái việc mà mình có cái sự kham nhẫn cũng là cái cách tu tập, hoặc là tu tập bằng cái cách kham nhẫn, suy quán về vô thường, suy quán về khổ của luân hồi, suy quán mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Hoặc là mình thấy là tâm mình sân nhiều quá thì mình tu tập từ tâm để tạo cái sự mát mẻ và ngăn trừ cái lòng sân ở trong tâm mình, cái tâm sân của mình, thì cũng là cái cách tu tập, cũng là cái cách tu tập. Cho nên là nếu như mình biết rõ rằng là phiền não là cái chất độc, cho nên là mình tu tập cái thiện pháp, hay là tu tập cái pháp mà Đức Phật đã dạy đó để ngăn chặn thôi. Hoặc là mình biết rằng trong đời sống mình cứ tư duy về bất thiện, tư duy về tham, tư duy về sân, tư duy về si, tư duy về tà kiến chẳng hạn, thì mình biết rằng cái tạp niệm ở trong nội tâm của mình nó rất là nhiều. Do cái tạp niệm, không có cái chánh niệm, cho nên là bị cái tạp niệm. Và do cái tạp niệm như vậy cho nên là sanh ra tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến gì đó. Mà cái người mà tu tập như vậy cũng có nghĩa là, hoặc là mình thiền tập trong cái đời sống hàng ngày, mình thiền tập, thiền tập tức là mình tập chú trên một cái đề mục, hoặc là mình niệm về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tức là cái cách mà mình hành trì để thiền tập loại bỏ cái phiền não ở trong nội tâm, loại bỏ trong nội tâm. Tuy nhiên trong pháp của Phật thì pháp thiện này trợ cho pháp thiện kia phát triển, tăng trưởng. Thì với một cái người tu tập đó thì chúng ta kết hợp với nhiều cái thiện pháp để mà hành trì, và chỉ có khi nào tự động mình hành trì thì mình mới có thể đoạn trừ được, hay hoặc là xa lìa được các cái phiền não ở trong nội tâm. Và chỉ cái khi nào mình thấy rằng chính chất độc này là chất độc nguy hiểm, nguy hiểm, vì vậy cho nên là mình cần phải loại bỏ, loại bỏ nó, loại bỏ nó, loại bỏ được á, thì chính tìm được cái sự an lạc. Và như vậy đó thì ở đây đó, đối với một cái vị hành giả tha thiết tu tập, hãy thấy rằng ái đó là luyến ái đó, đó là sự nguy hiểm, nguy hiểm. Vì có cái luyến ái cho nên là có cái đời sống buồn vui lẫn lộn, rồi có cái đời sống luân hồi, rồi có cái đời sống khổ sở liên quan đến cái cuộc sống, thì cái chính cái điều đó nó là cái khổ. Cho nên là với một cái vị hành giả hãy thấy được cái sự nguy hiểm của sự luyến ái, hoặc là thấy được cái sự nguy hiểm của ngã mạn. Ví dụ như quý vị biết rằng cái sự ngã mạn là sự cao, giống như là tự cao tự đại, tự khoe khoang, tự phát lác chẳng hạn, thì cái điều đó nó là cái sự ngã mạn. Mà nếu như một cái người mà ngã mạn ngã mạn đó là một cái tính mà xấu, hay nữa là cái tính đó, đó à, cái sự ngã phát bất thiện, đặc biệt là ngã mạn sinh khởi đó, nó làm cho cái người đó không thể biết hạ mình, à, cũng không biết là sự nhún nhường, à, cũng không biết là sự nhường nhuyễn của nội tâm. Như vậy đó là cái sự trở ngại lớn của một cái người, cái vị hành giả học pháp và hành pháp. Rồi cái quan điểm mà về thuộc về tà kiến á, thì cũng là một cái pháp bất thiện. À, tà kiến ở đây có thể là nghĩ đến thừa kiến, nghĩ đến đoạn kiến, hoặc nghĩ đến là vô nhân kiến, tức là nghĩ đến là cái gì cũng là ngẫu nhiên mà có. À, chúng ta có mặt trong cuộc đời này thì cũng không phải là do nghiệp, do luân hồi, hay là do ân đức của cha mẹ, không biết được ân đức của cha mẹ, và cũng không biết trân trọng hay là tôn thờ cái ân đức của cha mẹ chẳng hạn như vậy. Rồi mình cũng không biết rằng do cái nghiệp thiện mới chấm dứt được cái phiền não, do cái thiện nghiệp mới có thể phá tan được phiền não. Thì như vậy đó, cái tà kiến lại nghĩ rằng không có nhân để của má, không có nhân, không có nhân gì để tạo ra đời sống luân hồi, và cũng không có thực hành cái nhân gì để chấm dứt được cái sự luân hồi. Thì đó là cái sự nguy hiểm. Rồi dù mà mình có làm được cái thiện pháp, mình thực hiện các cái thiện pháp cũng không có lợi ích gì, thì rõ ràng đó là cái mối nguy hiểm khi có cái suy nghĩ như vậy. Hoặc là có người là suy nghĩ rằng sau khi chết là hết, tức là sau khi chết là mình không có luân hồi nữa, cũng không có thọ quả báo của nghiệp thiện, và không có thọ nhận cái quả báo của thiện nghiệp, quả an lạc của thiện nghiệp. Thì như vậy đó là cái sự nguy hiểm, đó là sự nguy hiểm. Vì vậy cho nên ở đây đó, vị hành giả, cái tính chất thứ hai ở đây đó, là vị hành giả tha thiết tu tập, nên ngăn chặn hoặc là đoạn trừ. Mà muốn ngăn chặn đoạn trừ á, thì ngăn chặn đoạn trừ trong mọi trường hợp, trong mỗi lúc. Và mình phải bảo dưỡng cái thiện pháp của mình, duy trì và bảo dưỡng, làm cho cái thiện pháp được lớn mạnh, và gìn giữ cái thiện pháp của mình được tăng trưởng, và giữ vững cái thiện pháp ở trong nội tâm. Và khi nào mà nội tâm được vững chắc thì pháp bất thiện không thể xâm nhập. Cũng như là một người đã chuẩn bị cho mình một cái hàng rào vững chắc vào cái sức bảo vệ được vững chắc, thì không có một tác động từ ngoại lực, từ bên ngoài có thể làm cho mình bị nguy hại. Cũng như vậy, cái vị hành giả tu tập đó là phải dùng những cái thiện pháp để đuổi đánh loại trừ các cái pháp bất thiện, hoặc là làm cho các cái pháp bất thiện bị tiêu mòn, cũng như là phiền não được tiêu mòn. Thì đó là nhiệm vụ của một cái vị hành giả tu tập. Và hãy thấy rằng chính cái phiền não đó là cái pháp nguy hại cho đời sống của chúng ta khi chúng ta còn hiện hữu trong cuộc đời này. Và như vậy đó, thì bằng cách này hoặc là bằng cách kia, hoặc là sự trì giới, hoặc là bằng sự kham nhẫn, hoặc là bằng sự tu tập về từ tâm, hoặc là bằng sự tu tập về thiền tập trong đời sống hàng ngày của mình, vân vân. Như vậy thì hỗ trợ bằng các cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày mình, và bằng sự tinh tấn quyết liệt như vậy đó, thì cái vị hành giả mong rằng mình sẽ được giải độc được các cái chất độc ở trong người của mình, ở trong người, trong cơ thể của mình. Cũng như vậy, đối với vị hành giả tu tập được những cái thiện pháp bằng cái sự tích cực của chính mình, nỗ lực của chính mình, thì cái người đó mong rằng sẽ giải được các cái phiền não độc ở trong nội tâm của mình. Đó là phiền não tham ái, phiền não sân hận, phiền não si mê, phiền não tà kiến, phiền não ngã mạn, vân vân. Thì như vậy, khi nào mà chấm dứt được dứt được tất cả các phiền não thì sẽ được giải thoát. Giống như trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tham sân si đã dứt rồi bùng căng tinh tấn thiền xuôi niết bàn, là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc, và kính chúc quý Phật tử mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập, và cuối cùng xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng có được đời sống an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá.
Kính bạch thượng tọa, quả thật thì tu gì em chúng ta có một tinh thần tu tập Phật pháp đó, thì chúng ta phải có một cái, chúng ta phải có một cái quyết tâm. Đây là cái lý thứ nhất. Vì không thể nào chúng ta nói chúng ta vừa chẳng hạn vừa tu thiền và chúng ta lại là tăng của chúng ta lại là thánh túng bên này bên kia, hay là chúng ta đi nấu nhiều, hay chúng ta đi nhiều chuyện vân vân. Thì đây chính là một điều mà không thể chấp nhận được. Hay là chúng ta có làm những cái việc thiện như là bố thí trì giới, ngay cả tu thiền, rồi chúng ta cũng có thể là chúng ta cũng vừa làm thiện mà vừa làm ác. Rồi chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng vẫn tiến tu. Có một số người thì quá thật thì đúng như là các thầy đã nói, họ chỉ ký rằng tất cả mình làm việc gì mình cứ làm, còn chuyện mình cứ làm phước cứ làm phước. Chúng ta như quý vị biết là nhờ như cái nước Phật giáo đó, một số người họ vô họ xin giới, họ đang xin giới đó mà cái mặt họ đó gầy, họ vừa mới uống rượu, cái vừa xin giới xong họ uống rượu, họ nói rằng chuyện tu là cái chuyện tu của cái chuyện tu, còn họ họ làm theo một cái trách nhiệm, cái một phần họ làm được có nghĩa là họ tu được một phút cũng là cái tu, họ xin được một phút đó cũng là cái sinh, cái giữ giới của chính họ. Thì họ suy nghĩ như vậy chỉ là một cái tinh thần của chính họ. Nhưng cái sự tu tập ở đây nó có một điều quan trọng, đó chính là chúng ta nhớ cái mặt cải chính tri kiến của chúng ta nó rất là quan trọng. Một trong những pháp mà Punya Kriya Thu, tức là bố thí thì giới thừa tiến kinh không phụ thuộc chúng ta, thì công đức hưởng hội được công đức cải chánh tri kiến của mình, mình phải hiểu biết đúng cái điều này là cái điều nguy hiểm, cái điều này là cái điều tội lỗi, cái điều này không nên làm. Hay ở trong Phật Chi Bộ Kinh nói rằng là cái người mà biết mình phạm tội và chấp nhận cái phạm tội của mình và từ đó nó có cái sự từ bỏ nó, cái con người biết tội là một, và con người ý thức về cái tội của mình để không làm nữa, biết cái tội nó cũng là một điều đặc biệt, nó cũng là điều hay. Còn hay hơn những người không biết tội, chẳng hạn như thế nào thấy là chẳng hạn như là uống rượu là một cái điều sai không tốt, thì họ nghĩ rằng là nếu họ đợi lỡ uống mà họ xin giới lại thì họ không uống nữa, chứ không phải là vừa xin giới vừa xong đó họ uống nó rồi chút xíu nữa xin giới nữa thì họ cứ tiếp tục họ xin. Thì đây cũng không có tri kiến chân chánh, không có một sự hiểu đúng về Phật pháp. Và cái thứ gì chẳng hạn như vậy, chúng ta phải có một sự dứt khoát rõ ràng. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nói rằng buôn bán á thì không nói thật, không nói dối á thì không có lời. Mà nếu như mình nói dối á thì mình biết mình phạm giới. Thì bây giờ thí dụ như tôi cãi, mình cứ nghĩ rằng mình làm gì để mình sống, mình cũng có nhiều chút lĩnh gì đó là mình đi làm phước thì nó hiệu quả hơn, tức là không có nói dối thì nó không có được cái gì cả. Thế là một số người còn nhân danh công lý như thế này, nói dối mà để cứu người thì nó không có tội, nói dối mà để giúp cho người ta không khổ, không bị tù tội, không bị giết chóc hay không bị cái này cái nọ, thì cái đó nó là không có tội. Thì cái đó chúng ta biện giải, chúng ta biện hộ như vậy, nhưng cái tinh thần nghiệp quả thì nó khác. Cái gì dối là nó dối, cái gì thật là nó thật. Cái gì phải dối tức là bất thiện, dối tức là có cái mang tính ra phạm giới, tức là chúng ta biết cái giới của nói dối. Thí dụ bây giờ mình coi như là cái điều đó nó không thật mà chúng ta tính nói dối, ráng sức nói dối và đã nói dối thì sẽ như chúng ta phạm cái giới, thì như thế thì chúng ta không có tội. Còn cái việc mà chúng ta giúp cho họ bằng một cái chuyện ta thì đó là cái việc phước của ta, đó là chuyện khác. Và đây là chúng ta cho rằng đặt một tình huống mà chúng ta nhân danh một công lý để chúng ta nói như vậy, nhưng thiền ác đau đầu chung phụ báo mà nó có một cái không có thể nào mà nó cùng đi được, mà nó là một cái pháp đối nghịch nhau. Thế mà có thiện tâm thì không có ác tâm, phải có sân tâm thì không có từ tâm, phải minh thì không có vô minh. Đây là giá trị sự thật. Thì chúng ta phải dùng một chánh tri, chánh kiến, thì chúng ta phải có một cái chánh tri kiến, chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng như vậy. Đây là cái điều tà kiến. Nếu chúng ta tin về nghiệp quả thì chúng ta không tin về cái chuyện mà xui rủi bùa chú êm ăn, hoặc là cái chuyện mà có như là sinh sao sinh xăm quả hạn vân vân, hay hoặc là ngày giờ, cái ngày nào là việc lành, ngày nào là việc lành, ngày đó là ngày lành, ngày đó là giờ lành, tất cả là do cái nghiệp phước của chúng ta, chứ không có một thần linh thượng đế nào mà ban phước chán hòa. Hay cái tay ương tế của chúng ta là cho chính chúng ta tự tạo ra cái nghiệp của chính mình. Và nếu chúng mình làm thiện thì tự chuyển hóa cái nghiệp của mình. Làm thiện nhiều thì cái chuyện nghiệp ác nó bị đẩy lùi. Ngược lại, nếu như chúng ta không hiểu như vậy mà chúng ta vừa thì cái tính cách đó, ví dụ như là cái người vừa là chúng ta vừa làm phước, chúng ta cũng vừa làm ác, hay chúng ta làm ác và chúng ta làm phước, thì cái nào phước phước, cái nào ác ác, nó phải rõ ràng như vậy. Chứ không phải là vừa chúng ta nhân dân công lý là tôi làm như thế này mà để cải biến lại, hay là để làm tốt đẹp. Thí dụ như bây giờ chúng ta biết, thí dụ như nói rằng là bây giờ nếu như kẻ thù trước mặt chúng ta mà giết chết chúng ta, và ở đó cái thứ hai nữa là chúng ta để kẻ thù giết chết, hay là chúng ta giết chết là kẻ thù, thì ở đây biết kẻ thù giết chết ta đó là kẻ thù phạm một cái trọng tội là sát sinh giết người. Nhưng nếu chúng ta giết lại người để bảo vệ cái sống của mình, thì bảo vệ cho cái tha mạng của mình, thì cũng là chúng ta cũng làm nên sát sinh giết người. Hai cái nó đồng nhất, chứ không phải là tôi phòng hộ chính đáng. Nếu mà tôi giết tôi, bởi cái pháp luật của đời nó khác, pháp luật của xã hội nó khác, pháp luật của đạo nó khác. Cái chuyện phòng hộ chính đáng, nếu như mình nó vô mà nó ám toán mình, hay nó vô nó cướp bóc mình, nó hãm hại mình phải phòng hộ đó là phòng hộ chính đáng. Thì pháp luật của đạo nó khác, của đời nó khác. Bởi vì đạo tính trên cái tâm, còn đời nó tính trên cái sự kiện, sự tình huống và hoàn cảnh xảy ra mà người ta coi như người ta buộc tội, hay người ta đưa lên cái khung tội cho mình. Còn cái tâm này chính là cấu thành của thiện ác rõ ràng. Lúc nào chúng ta làm thiện nó ra thiện, lúc nào làm ác nó ra ác, không có chuyện mà vừa thiện mà vừa ác. Cái tâm của mình nó vừa thiện vừa ác cũng có, mà lúc có thiện tâm, lúc có ác tâm, và lúc không thiện không ác cũng có. Chứ mà hay vừa thiện có vừa ác có, không có chuyện đó, mà nó rõ ràng và nó phân kỳ một cách căn bản. Cho nên vì vậy cái sự tu tập ở đây là hỏi tất cả chúng ta phải có một cái, phải có một cái sự nâng cấp. Chúng ta biết đó là tội, biết đó là phước, một cái rõ ràng như vậy. Chứ không có thể nào mà chúng ta nhân dân công lý, hay chúng ta bởi vì một cái tinh thần bảo vệ, hay bảo vệ Phật pháp, hay là gì, tinh thần bảo vệ cái gì đó của chính mình, rồi chúng ta bày như thế này, vẽ như thế kia là không đúng. Mà cái đó chính là một cái trạng thái ngụy biện, một cái trạng thái mà chúng ta bắt nhân dân công lý để tránh tội, để chúng ta ngụy biện cho cái sai của mình. Cái sai mà chúng ta biết nó là cái sai, cái đúng thì chúng ta chấp nhận nó là cái đúng. Chánh chánh tà tà rõ ràng, chứ chánh tà không thể nào lẫn lộn. Khi chánh khi tà, thì tâm của con người và của chúng ta thì lúc thiện lúc ác. Mà khi chúng ta ngủ thì nó không thiện không ác. Thì khi chúng ta có cái tâm xả thì lúc đó phi thiện phi bất thiện. Chứ còn đời sống của chính mình là cả một ngày, thì khi nào mà ái tham, khi nào mà có hữu với sân, thế là có hữu với si, thì khi đó tức là tâm bất thiện. Mà cả một ngày như vậy, bất thiện nhiều hay là thiện tâm nhiều, thì chúng ta suy nghĩ chỉ như là bất thiện tâm nó nhiều, mà bất thiện tâm cũng có nhiều, mà thiện tâm thì nó rất ít. Nó chỉ bao nhiêu đây cũng là khác rồi. Cái cuộc sống xã hội mà ta cho mình là con người chỉ là thân không ác, khẩu không ác, là con người có cái văn hóa, có cái tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu cái người mà còn cái Phật pháp thì khác. Dẫu cho thân anh không làm ác khẩu, nó không nói ác, nhưng ý anh suy nghĩ ác, ý anh tà kiến ác, thì tà kiến ác ở đây chính là một điều mà chúng ta nhớ. Cái sự tu tập nó không phải là như thế, mà cái sự tu tập này đòi hỏi một con người phải có phân biệt rõ ràng, đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, và đây là pháp vô ký. Đây là cái điều đưa đến tội lỗi, đây là điều đưa đến kết quả đau khổ ở trong tương lai. Kinh văn Đức Phật ngày dạy nói một cách chấp nhất rằng cay với thân khẩu ý ác, sau khi chết người đó sẽ đọa ác xứ địa ngục, hoặc là rơi vào khổ cảnh Đức Phật là trong Tăng Chu Kinh, Đức Phật là nói một cách biết mắt rõ ràng ở trong Đức Phật Bà La Môn, mà mới vừa chiều nay thì Bạch Thượng Tọa chúng con đã chỉ, con đã giảng ở cái trường cao đẳng, thì cũng vậy đó. Đức Phật là tuyên bố một cách rõ ràng rằng ai với thân khẩu ý ác thì chắc chắn rằng sau khi chết người đó sẽ phải chịu cái quả gì tục ở tương lai, đó là ở cảnh giới đau khổ. Ngược lại, ai thân hành động với thân khẩu và ý lành thì người đó sẽ đạt được cái cảnh giới, sẽ sanh được cái cõi vui. Và đây là một sự tình này ta nói dứt khoát với các thầy kêu là đó là sự thật như chân như thật. Thì chúng ta thấy một cách rõ ràng thiện là thiện, ác là ác, mà ác thì quả báo ác, mà thiện thì quả báo thiện, chứ không thể nào mà chúng ta lập lờ đánh lận con đen là chúng ta cho ra một kết quả và nhân dân công lý, mà chúng ta bất chấp nhân dân công lý đó, chúng ta nghĩ rằng là không có tội. Đây là sự biết nó mang tính sai lạc. Cũng có đôi điều xin trình bày và cái câu thảo luận ý nghĩa như vậy, nếu có điều gì cần bổ sung từ kinh của chúng ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thủ cái trình từ tổ tiên tiên xin hỏi thì tôi có cần thì tôi có nghe rõ không? Nếu thì tôi bằng nghe rõ thì xin khi tôi thừa bằng trả lời thì cũng có lời biết hay đứng. Những lần nữa xin được nhắc là nếu thì tôi đang trả lời cho câu có lời số 2, không biết thì tôi cần nghe không? Thì nói rằng đối với chúng ta thiện là thiện, bất thiện là bất thiện. Nhưng mà ví dụ như có những người họ quá hăng hái với điều thiện, ví dụ họ quá thích đi chùa, hay là họ quá thích một vị pháp sư nào đó, rồi họ cứ làm phiền người khác về chuyện đó, và gặp ai họ cũng nói về chuyện đó, hay là cũng có những người họ họ thích Phật pháp quá, họ gặp ai họ cũng nói pháp, nói cái phi thời họ cũng nói, nói không đúng người đúng chỗ cũng nói, thì người ta nói rằng có đôi khi thiền pháp nó cũng không tốt giống như mình nghĩ, có phải như vậy không? Xin cái tình thì đó đó.
Nếu mà Phật thầy nhé, mô thầm mày nhé, thầy nhé, đến Phật Đức Pháp Thứ Tăng. Xin lễ trình bày thầy chiêu thì nhớ nhận thầy truyền Pháp Tăng, được mình làm nhớ Phật tính của thầy chiêu Đức Tăng. Xin chào các bạn, đi vô tình nữ, xin chào thầy tử. Trong cái câu hỏi của thầy đó thì tôi nhớ trong kinh Pháp Cú cũng có cái câu chuyện. Cái ông Thiện Nam này, ông gặp Chí Tăng cũng ông cảnh lễ như là các vị a la hán vậy, ông có dùng cái danh từ đó, ông tán thán Chư Tăng, nhưng mà cũng rất là nhiều những vị bị khô cái khó chịu, nhưng mà khi mà bạch với Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài chỉ nói vì đó có cái tâm tốt, nghĩ rằng Chư Tăng là những vị thánh a la hán, vậy thì Chư Tăng hãy cố gắng tu tập để chứng đắc. Thì như vậy thì cũng giống như cái câu chuyện, cái câu hỏi thì tờ nói rằng rất nhiều người đó, họ tán thán pháp sư là họ đi đâu cũng nói, gặp người nào họ cũng nói. Tuy rằng thì mình nghĩ nhìn về cái mặt, một mặt nào đó thì cái tâm của họ tốt, nhưng mà có thể là nhiều khi cái tốt của họ có thể làm một số vì không vừa lòng. Thì thật sự thì khi mà nói về mình tán thán một người nào thì cũng có người họ quan hỷ, cũng có người họ không quan hỷ. Tại vì khi mà mình nói rằng cái cảnh thinh là cảnh thiện để cho tâm thiện thanh, nhưng mà cũng có nhiều khi cái cảnh thiện cho tâm bất thiện thanh, cũng có nhiều khi cái tâm cái cảnh thiện cho vô ký sanh cũng có. Có nghĩa là sự thờ ơ của họ cũng có, cái sự khó chịu cũng có, cái sự quan hỷ cũng có. Bởi vì thật sự thì Đức Phật ngài biết vấn đề này nên ngài nói một vấn đề này và ngài dạy cho chúng ta là nếu mà mình tán thán được đó, thì mình tán thán, còn khi mà một người hả, một vài người họ không chịu, không đồng ý, cái đó cũng là như vậy thôi, chứ còn cũng không có làm sao mình có thể thay đổi người ta được. Nếu mình thay đổi người ta thì mình phải thay đổi mình đi, nghĩa là mình làm cho mình tốt là được rồi. Thì cũng 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 như vậy đó. Có nhiều khi mình nói rằng mình gặp một người nào đó, mình muốn thuyết pháp họ nghe, nhưng có nhiều khi họ không thích nghe, hoặc là trong tâm tư họ đang suy nghĩ chuyện gì đó, hoặc là họ đang bực bội cái chuyện gì đó. Còn nếu mà một vị tỳ khưu mà những lúc mà không nên thuyết pháp và thuyết pháp đó, thì vị này cũng nên suy xét lại. Có thể là nhiều khi mình biết, cái nghĩa là nhiều khi mình phải học theo những cái vị trưởng lão mà có cái đặc tính cũng rất là đặc biệt. Những vị thuyết pháp nhưng mà nói rằng nếu mà ông không hiểu đó thì ông nói cho tôi biết. Nếu mà ông không hiểu thì như vậy thì tôi nói tới đó là vừa rồi. Thành ra cũng có nhiều vị thì các vị thuyết pháp mà khi mà người ta nghe là tới đó thì đó người ta không muốn nghe được, hoặc là người ta không hiểu được người ta nói thì vị đó không thiết nữa. Thì cũng có những cái chuyện như vậy. Nhưng mà con nhìn chung vào đó thì nếu mình có cái tâm thiện được đó, thì mình cố gắng làm sao mà tránh cái trường hợp mà Đức Phật gọi là ác thiết đó. Mình thiết nhưng mà mình thiết không có đúng với cái tâm tư của họ, nó cũng là một cái sự sanh cho họ bực bội, nó cũng có nữa. Thành ra cái sự khéo léo của một cái người sống trong đời đó, khéo léo được đó, lúc nào giống như người ta khát nước, mình cho nước uống, người ta đói mình cho người ta ăn, hoặc là người ta muốn nghỉ mình cho người ta nghỉ, người ta muốn nghe mình cho người ta nghe đó. Mà được như vậy thì thật sự là cũng rất là đặc biệt. Những cái vị như vậy thì cũng gọi như Đức Phật là khi thời, khi hội, khi ngộ, khi độ, khi nhân, khi quả, khi kỹ, khi tỷ, khi thời gì đó. Thì một cái người mà phải có trí tuệ mà nhìn được như vậy đó, thì con nghĩ rằng nó cũng phải do cái thời gian trưởng thành. Chứ còn thật sự thì nhiều khi mình nói người ta sanh ra bực bội cũng có. Chứ không bao giờ mình nói cho người ta nghe mà người ta quan hỷ hết. Hoặc là lúc mà mình giảng cho họ nghe mà không có lúc mà họ bực bội cái gì, họ cũng có thể nổi sân linh, cũng có thể, chứ không phải là lúc nào họ cũng quan hỷ hết. Từ khi nào họ khéo tác ý thì họ sẽ quan hỷ. Còn nếu họ không khéo tác ý thì dù là cảnh thiện nhưng mà tâm bất thiện của mỗi tâm tội. Thì ở trong những câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin trả lời theo nhiều cách như vậy. Thì nếu có gì cần trình bày thêm thì tôi dẫn thượng tọa. Bây giờ thì tôi xin dẫn với thượng tọa.
Sau cái quy trình thử hợp mình để đi phân tính, cứ để đi phân tính không nghe được không? Nếu để đi phân tính, bạn có bạn ở trên máy xin để đi phân tính cho biết. Có lẽ để đi phân tính không nghe được, cái bạch thịt bạch tự sư không biết thử hợp nghe được không? Nếu thịt bạch tự sư nghe được, xin kính thịt thử hợp hoàn thành trả lời sự cổ hợp lùng tiếp theo. Dạ vâng. Mà thì siêu hồi nãy đó, chúng ta có câu hỏi rằng là có những thiện pháp nào không tốt như mình nghĩ? Bây giờ mình có hỏi ngược lại là có những cái bất thiện pháp nào nó không xấu như là chúng ta thường quan niệm? Xin định ý kiến của thầy tu sĩ. Chúng tôi cũng xin thưa
Dạ. Đối với thiện pháp thì bao giờ cái tính chất nó cũng là tốt, nhưng mà có đôi khi những cái thiện pháp nào mà nó làm duyên trợ cho pháp bất thiện sanh thì cái những thiện pháp được đánh giá là không tốt hoàn toàn. Ví dụ như trường hợp một vị tu tập họ giữ giới, họ có sự nghiêm túc trong cái việc giữ giới, nhưng mà họ hay đem cái vấn đề giới luật đưa ra để nhắc nhở người khác hay chỉ trích người khác. Thì trường hợp này Đức Phật này có dạy rằng sự giữ giới của vị đó không đem lại sự an vui cho chư tăng, và Đức Phật hàng khuyên là hãy giữ giới làm thế nào để an lạc cho mình và an lạc cho tăng chúng thì giới đó mới toàn hảo được. Cũng như khi mà chúng ta làm việc bố thí rồi này, nếu mà một người làm việc bố thí họ cúng dường mà họ có gây tổn hại cho người khác gọi là parisanya atananya upahaccha dananiti, là bố thí mà gây tổn hại cho mình và cho người khác, thì cái sự bố thí đó trên Phật này dạy cũng không có tốt, nó không có tốt toàn hảo. Có những người Phật tử họ đi đến chùa họ bố thí họ cũng được, nhưng mà khi họ bố thí cũng được như vậy đó, họ hay yêu sách thì chỉ cần phải làm theo họ như thế này như thế khác, họ không có cái sự nhu thuận ở trong đối với tăng chúng, thì trong trường hợp đó sự bố thí này cũng chưa phải là tốt. Cho nên về cái tính chất sát sao quá tức là cái thực tính của cái phát hiện bao giờ thì cũng có tâm sở tình hảo, nhưng mà có đôi khi cái hành động thiện đó nó lại có cái tác dụng phụ gây ảnh hưởng không tốt đẹp, không an vui cho mình và cho người khác, thì như vậy cái pháp thiện đó sẽ như là nó không có tốt hoàn toàn như chúng ta nghĩ. Thì nếu là như vậy thì ở đây trong cái câu hỏi thảo luận số 3 từ tôi đã đánh có nêu lên câu hỏi rằng có những pháp bất thiện nào không xấu gì chúng ta quan niệm, thì ở đây thưa quý vị cái bản chất hay là cái tính chất của pháp bất thiện lúc nào cũng là pháp xấu pháp đen, nhưng mà ở đây chúng ta nói cái chữ mà không xấu ở trong cái quả kết là chúng ta phải hiểu rằng cái pháp bất thiện mà nó không có rơi vào cái tình trạng gọi là pháp ác pháp ác, nó chỉ là cái pháp cú sa lá thôi, thì cái pháp bất thiện đó nó cũng chưa phải là xấu. chính điều này chúng ta có thể nói. Thí dụ như mình sống phóng dật của thực chất hay là biết kiệt tác, kiệt tác là nó tâm tán loạn, nó tâm phóng dật, tâm lao chao. Xét cho cùng thì khi mà chúng ta lo cái chuyện bao đồng cho người này hay người khác mà chúng ta không có chánh niệm với cái hành động đi đứng là người của mình, mình chỉ lo chạy lăn xăng chuyện người ta, ở bề ngoài thì thấy rõ ràng là mình đang giúp đỡ cho người khác, nhưng mà cái bản thân mình thì cái pháp phóng dật đó lại là pháp bất thiện. Pháp phóng dật ở đây nó nằm ở trong cái pháp thiền cái gọi là vô thầy chắc của cô chắc, là cái pháp bất thiện. Nhưng mà mình phóng dật như vậy đó thì người ta nhìn vào người ta người ta nói, người ta không có cho rằng cái gì đó là sống. Thí dụ như chúng ta đang một vị trụ trì đang ngồi thiền, bất chợt có công việc chùa, vị đó phải đứng dậy và vị đó đi lo giải quyết cái câu chuyện chùa. Thì cái chuyện mà bị phóng dật và bỏ lãng quên cái đề mục thiền đó, thì đối với một vị hành giả như vậy là một cái pháp bất thiện. Nhưng mà cái trường hợp đó, nếu như vị trụ trì đó không có giải quyết thì ai sẽ giải quyết, ai có thẩm quyền để giải quyết cái chuyện này? Tất nhiên là ai cũng đồng ý rằng là vị trụ trì làm như vậy là đúng, vì đó có trách nhiệm. Như vậy chúng ta thấy rõ ở đây cái phiền não, cái pháp bất thiện mà bị phóng dật rồi, cũng có đôi khi người ta thấy nó là tốt. Chúng tôi không nói rằng là cái bản chất của Utthacca nó là tốt, nhưng mà chúng tôi chỉ nói rằng là cái trạng thái tâm phóng dật đó bản chất nó là bất thiện, nhưng mà nó cũng không phải xấu, giống như là tham sân si là kiến ngã mạng, không có xấu. Đó là một trường hợp. Có nhiều trường hợp khác thì quý vị, ví dụ như cô tu chát hối là một trong bốn tâm sở sân phận, hối nó thuộc về sân phận và hối nó đi chung với thọ ưu. Thế nhưng một vị tu tập, một vị hành giả tu tập mà khi phản tỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành của mình đã làm, đã nói, đã suy nghĩ, mà vị đó xác thấy rằng điều mà đã làm, đã nói, đã suy nghĩ đó nó là xấu, không có tốt, vị này sau khi phản tỉnh như thế tự cảm thấy hối hận, ăn năn, cảm thấy lo âu, cảm thấy bực bội. Thì cái trạng thái mà bực bội, lo âu, hối hận đó thì bản chất là một pháp bất thiện. Nhưng ở đây cái trạng thái ưu này Đức Phật đã dạy rằng là ưu nên thân cận. Bởi vì Đức Phật đã chiết là ưu có hai loại, nên thân cận lại không nên thân cận. Một người mà họ có cái tâm buồn chán, tâm buồn bực do họ muốn mà không được, họ đau khổ thì phải cảm thấy ưu đó là không nên thân cận. Nhưng mà với một vị sau khi họ quan sát cái khổ luân hồi, quan sát cái thân bất tịnh này và họ phản tịnh cái thân hành khổ hành lý hành đã làm và thấy là đã vi phạm cái điều không tốt, thì tâm của vị đó hối hận, cảm thấy buồn bực âu lo. Thì cái sự buồn bực này đó, cái sự hối này đó, Đức Phật gọi là một cái dấu hiệu có cái sự tiến bộ trong pháp của Bậc Thánh. Cho nên đây là một cái pháp bất thiện mà nó không hoàn toàn xấu như là chúng ta quan niệm, nó không xấu như chúng ta quan niệm. Bởi vì chúng ta làm việc gì mà chúng ta không có cái sự không biết hối lỗi, không biết hối lỗi thì như vậy là nó càng tệ hại hơn. Còn khi mà chúng ta biết hối lỗi thì Đức Phật vẫn cho phép trong trường hợp đó phát lộ đến vị khác, thầy hay là các bạn đồng phạm hạnh có trí. Bởi vì cái sự hối lỗi đó, cái hối đó, cái pháp hối đó, cái tâm trạng hối đó là cái dấu hiệu tiên qua. Đại khái là như vậy. Thế nhưng có những cái pháp bất thiện mà không phải hoàn toàn được kết án là xấu, có đôi khi cái trường hợp đó thì nó không xấu như ta nghĩ. Bây giờ giả dụ như chúng tôi có gặp cái trường hợp nhiều lắm, chúng quý vị, thí dụ như khi nào mà chúng tôi làm công việc nhiều quá để chúng tôi bị mệt mỏi, dễ quái buồn ngủ, khuya chúng tôi không có thức dậy nổi để mà tụng kinh. Thì lúc bây giờ chư tăng hay Phật tử khi mà biết như vậy thì họ thấy rằng cái sự mà ngủ nghỉ của chúng tôi là một điều cần thiết. Bởi vì nếu không làm như vậy, không ngủ nghỉ như vậy mà cứ là phải thức để làm hết việc này việc khác thì bệnh ngã bệnh lao ra rồi đứa chết rồi ai mà lo cái việc cái chùa. Do đó cho nên họ rất là thông đạt. Thì trong trường hợp này cái sự hôn trầm của vị, thưa quý vị, người ta quan niệm rằng là cái trạng thái mà buồn ngủ đó là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể học. Xem như là cái đồng hồ sinh học nó đã bị sai thời cho nên buồn ngủ vậy thôi. Nhưng mà kỳ thật thì cái trạng thái buồn ngủ, cái trạng thái hôn trầm đó, đó là một pháp kiền cái Nivarana, là pháp bất thiện chứ không phải là thiện. Nhưng mà trong trường hợp đó thì là cái chuyện nó không có xấu, nó không xấu như là chúng ta, không phải hoàn toàn xấu như chúng ta quan niệm. Đây là một vài điểm mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Tuy vậy cũng nên nói thêm một điều nữa là dẫu rằng đối với những pháp bất thiện ấy không được kết án là xấu, nhưng vì rằng là bản chất bất thiện cho nên chúng ta cũng phải cố gắng để loại bỏ, cố gắng để loại bỏ, chứ không nên để ở trên cái gương mặt của chúng ta. Nếu một cái nút lười mà nó to và nó nằm ở cái vị trí phía trước mắt thì người ta cho là xấu. Nhưng mà cái nút lười mà nó nằm ở cái vị trí mà người ta nói rằng nó biểu hiện cái người có tài lộc v.v. thì trong trường hợp đó thì người ta để người ta có phá. Nhưng mà theo y học thì cái da chúng ta mà có cái nước rồi thì được xem như là cái vấn đề đó là một cái hiện tượng của bệnh lý. Vì da chứ không phải là đơn giản đâu, nhưng mà tại vì nó lành tính Và hơn nữa các cái thị trấn số họ xem họ nói cái nốt ruồi đó là nốt ruồi biểu hiện cái sự quý phái hay là nó đưa đến cái điềm lành của con, cho nên người ta thấy nó là tốt. Nhưng mà thật sự thì hãy nốt ruồi trên thân thì bao giờ nó cũng là biểu hiện cái bệnh lý vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại điều hợp. Nam mô Phật thầy.
Sau câu trả lời của Thầy Tòa Tử Siêu, xin được một lần nữa trả lời với Đại Đức Phật Tính. Hôm nay Đại Đức Phật Tính có vẻ như là tiêu vài lần tiếng, không biết là Đại Đức Phật Tính có trả lời được hay không. Còn nếu lần này Đại Đức Phật Tính không trả lời được thì xin được trở lại với Thầy Tòa Pháp. Vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay khi bạn cần Thầy Tòa Tân cũng sẽ nghe được và cũng trả lời như lúc Thầy Tòa Tân đã giảng vậy. Thầy Tòa Tân có nghe được không? Thầy Tòa Tân còn chỉ nhìn một chút với Thầy Tòa Tân là đêm nay đường truyền Thầy Tòa Tân hơi chậm. Có biết đâu con chỉ hỏi thăm dùm Thầy Tòa Tân có nghe được không? Chúng ta muốn thỉnh Thầy Tòa Tân trả lời câu thăm nghe được. Dạ, bạch Thầy Tòa Tân xin thỉnh Thầy Tòa.
Bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, thì vì rằng là chúng tôi thấy không có vị nào mà đưa tay mà từ bỏ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần để mời các vị, mà không có vị nào mà có cái tín hiệu. Chúng tôi ái ngại quá nên chúng tôi chỉ tình nguyện để trả lời cho đến khi nào mà các vị đưa tay thì chúng tôi sẽ nhường cái câu trả lời này. Cho nên bây giờ xin Thượng Tọa nêu lên câu hỏi kế tiếp, chúng tôi sẽ trả lời.
Bây giờ thì xin bước vào câu thảo luận số 4. Thưa Thầy Tòa Sư, trong cuộc sống đó người ta nói rằng có nhiều khi sự thất bại thấy vậy mà nó tốt cho mình. Nên có thất bại con người mình khiêm tốn hơn, do có thất bại đó mình cứng rắn hơn, do có thất bại đó mình đến cái vị của thành công mình cảm thấy nó ngọt ngào hơn. Thì người ta cũng nói rằng ở trong sự tu tập đó mà con người quá tốt đó, thấy vậy mà nó không tốt bằng những con người nó có trời có sụp. Người có rồi có sụp như vậy đấy, theo thì gọi được suy nghĩ đó, thì cái sự trôi sụp ở trong sự tu tập á, và cái sự như vậy nó có giá trị của nó không? Hay là cái việc mà lúc đấy trong sự tu tập á, thì nó chỉ là cái dấu hiệu của một người thiếu kiên tâm, một người bất chấp mà thôi. Xin cái tình ý kiến của thầy gọi được suy.
tâm thân thân nguy hiểm. Không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Và xin hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa đã hỏi xong câu hỏi chưa? Ồ, dạ xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng vừa mới bị trục trặc cái đường truyền nên nghe được chỉ có phần đỡ câu hỏi của Thượng Tọa thì lại mất tín hiệu im lặng nên không có nghe tiếp được. Nhưng bây giờ có cái câu hỏi được post lên trên màn hình, chúng tôi có thể đoán biết ý nghĩa của câu hỏi và trả lời. Ở đây thưa quý vị, khi mà luận về cái sự thất bại là nó tôi luyện cho cái tinh thần của một con người, và cái sự thành công có đôi khi nó là một cái dấu hiệu đưa đến sự suy sụp cho một con người. Chúng ta luận bàn về cái vấn đề này nó cũng là chỉ tương đối chứ không phải là tuyệt đối được. Bởi vì ở đây có người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, tức là khi mà cuộc sống của người đó gặp nhiều cái sự thất bại và họ bị suy sụp tinh thần, và từ chỗ suy sụp tinh thần đó bắt đầu họ theo cái đà sa ngã và họ không có gương gì được, và như vậy họ làm những cái điều quấy ác để rồi từ cái bất hạnh này đi đến bất hạnh khác. Cũng có hạng người đó, cũng có hạng người là từ chỗ tối đến chỗ sáng. Một người khi mà có cái trí tuệ mạnh và có cái sự khéo tác ý thì người này đang lâm vào một cái tình cảnh nó không tốt, không tốt đẹp, bị suy sụp, bị thất bại. Nhưng mà người này khéo tác ý, tức là khéo suy tư làm như thế nào để trấn an tinh thần và tìm cách thoát khỏi cái trạng thái suy sụp đó. Thì trong trường hợp này mới nói rằng là cái hạng người thứ hai đó là những cái sự bất hạnh đó, những cái sự thất bại trong cuộc sống thì nó tru rèn cho những cái đức tính tốt khác, như là cái sự kham nhẫn, chịu đựng, hoặc là người đó sẽ trở thành một người sống khiêm nhượng, khiêm tốn, và một người họ đã trải qua cái sự khổ do bị thất bại, họ mới cảm thông được người khác. Thì như vậy trong trường hợp này, người đó được xem như là cái sự thất bại nó mới đưa đến để tôi luyện cho người khác một cái trạng thái tốt hơn. Có người trong đời này từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, là nói như khi nãy chúng ta đã trình bày, nhiều khi một người họ thành công, quá thành công, rồi họ lâm ra khi mạng, hoặc là họ nhậu nhễ, họ không có chịu lường trước những cái hiểm họa đang chờ ở phía trước, họ không có tiên liệu được. Thế là họ vừa thành công xong thì sau thời gian thì đời sống của họ nó bị suy sụp, do họ thành công sớm cho nên không khéo tác ý, thì những ác bất thiện pháp nó lại sinh khởi. Hiện người này chúng ta gọi là người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, nhưng mà cũng có hạ người là mặc dù thành công, mặc dù cuộc sống hanh thông, mặc dù con đường đi của họ nó thông suốt, nó không có trong gai con cầm bẫy, nhưng mà vì người này cũng có cái sự khéo tác ý, ý thức được, cho nên mặc dù cuộc sống của họ đang lên hương như thế, nhưng mà họ biết kiềm chế tâm để trở nên tốt, thì đó là cái hạng người từ chỗ sáng mà đi đến chỗ sáng vậy. Thì ở trong trường hợp này chúng ta cũng nói rằng một vị hành giả mà tu tập cái sự tiến bộ hay là cái sự liên tục trong cái hành trình tu tập cũng khó có thể nói rằng là tốt hay là xấu cho vị hành giả, bởi vì cái đó nó tùy theo cái khả năng trí tuệ của vị đó có sự khéo tác ý hay là không khéo tác ý. Những vị hành giả nào đang đứng ở một cái vị trí mà do cái hạnh nghiệp, do cái nghiệp ác trong quá khứ chi phối, cho nên vị này có cái đời sống bất bền, nhưng mà do cái sự nỗ lực ngay trong hiện tại, cho nên cái sự liên tục trong cái cuộc sống nó lại giúp cho vị hành giả trưởng thành, phát triển thêm những thiện pháp. Nhưng mà cũng có những hành giả, những người chính do cái sự liên tục đó làm cho họ mất đi cái định hướng, làm cho họ phải bi quan và bắt đầu họ liên tục thêm. Thì trong trường hợp này chúng ta biết thế cũng có hạng người thứ hai vậy. Còn hạng người thứ ba, nếu họ đang tu tập và sự tu tập cái hành thông tiến hóa, nhưng mà người này vì không khéo tác ý, không biết dừng lại đúng chỗ, cho nên cái sự thành, cái sự người tiến bộ của họ thì lại là một cái chiếm duyên ở trong tương lai. Còn như có những người thì do vì ít có phiền não trong quá khứ, cho nên ngay trong hiện tại đối với người này, mặc dù cuộc sống đang thăng tiến, nhưng mà vì đó biết cách để trình chế tâm, không để cho, không để cho nó sinh khởi lên cái sự ngạo mạn, tà kiến của mình. Thì ở đây chúng ta có thể nói rằng là một vị tu tập trong cái hành trình đó nó có sự trồi sụp. Trồi như thế nào là tốt cho vị hành giả, và nó trồi như thế nào là dấu hiệu xấu cho vị hành giả, cũng như cái sự suy sụp nào làm cho hành giả có sự tiến hóa, hay là cái sự lưu sụp nào mà làm cho hành giả bị thối quá, nó cũng còn tùy. Nhưng ở đây chúng ta không biết nói làm sao mà để cho biết rằng là cái sự trồi hay là cái sự lưu tục là tốt cho vị hành giả. Bây giờ chúng ta chỉ nói đến ba cái tiêu chuẩn thôi. Chúng ta luôn luôn áp dụng ba cái tính cách đó để làm cho chúng ta Thứ nhất, trong cuộc sống nó có xảy ra như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải giữ được cái niềm tin đối với Phật pháp. Khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh hàng không dễ dàng thì chúng ta cũng phải giữ cái mức độ như vậy. Còn khi mà chúng ta gặp cái sự thất bại chưa khai thì chúng ta phải khác, phải có cái niềm tin cho Phật pháp như thế nào để chúng ta quyết tâm dầu nước mắt đầy mặt cũng không rời bỏ được con đường. Thì như vậy nhờ có trí tuệ mà chúng ta mới có thể được tiến hóa trong Phật pháp. Thứ hai nữa là nhờ cái sự nỗ lực hay là tinh thần. Nếu như những ác bất thiện pháp nào nó đang sanh, vị đã nhận biết rõ để đoạn trừ. Còn những cái thiện pháp nào chưa có phải làm cho có. Thì nếu mà có cái sự tinh tấn như vậy đó, nỗ lực như vậy đó, thì trong mọi hoàn cảnh đó, dù hoàn cảnh đó có sự tiến hay là lùi thì vị đó cũng suy xét đúng được lối tốt. Và cái yếu tố thứ ba là phải có trí tuệ để mà suy xét mỗi điều. Khi mà mình được tiến bộ mình cũng phải dùng trí để suy xét. Chẳng hạn như là chúng ta suy xét giờ đây ta được tiến bộ, có dấu hiệu tiến bộ lớn mạnh trong giáo pháp, nhưng mà vì rằng đạo quả chưa được chứng đắc, thì não chưa được đoạn trừ, nên cái sự tiến bộ đó còn có nhiều điều cần phải học tập thêm, cần phải tu tập thêm, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu. Nhờ nghĩ như vậy cho nên vị này cũng không có khởi lên cái tâm ngã mạn hóng hách. Còn khi mà gặp cái sự luôn sống á, thì trong đời sống người gặp mình làm cái gì nó cũng thất bại, làm cái gì nó cũng lưu sụp, nó không có thành công được. Lúc đó chúng ta nên suy quán, nên dùng cái trí tuệ để chúng ta suy quán về cái khổ luân hồi của mình. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta giữ lại được cái tâm thân bằng. Thì ở đây quý vị, cái sự trồi sụp trong hành trình tu tập có thể xem là tốt cho viện giả nếu như điều đó mà vị hành giả có sự khéo tác ý để làm cho những cái thiện pháp chưa có phát sinh lên và những thiện pháp đã có rồi thì nó có cái sự tiến bộ. Còn nếu như mà chúng ta không biết khéo tác ý thì cái sự trồi sụp ở trong cái hành trình tu tập đó, cái nào nó cũng sẽ sanh ra chướng ngại. Mình tu tập mà được hành thông, được thoải mái, được dễ dàng và gặp nhiều thành công thì thường thường người ta hay xem như chiến thắng, thì trường hợp đó là xấu cho viện giả. Còn nếu mà gặp cái cảnh mà đau thương bi đát mà mình khởi được cái tâm sân bực bội khó chịu thì đó là trở ngại cho vị hành giả. Thì mình phải giữ làm sao cho tâm mát mẻ, nhờ dùng trí tuệ gì chúng ta suy xét. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi thảo luận số 4 mà thượng tọa giới đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thực tế trình thực tập thực siêu. Em bất chi tôi biết là thực tế thực tử câu trả lời thực tập thực siêu đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Và bây giờ thì còn lại xin được cho bản tin trong ngày. Thưa vị, hôm nay chúng ta được nghe là có một chiếc phi cơ của hãng Malaysian Airlines, tức là của Malaya, trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh bị mất tích. Và chuyến bay này được xem như là chở rất là nhiều Phật tử từ Bắc Kinh sang Malaysia rồi trở về đi dự một buổi lễ liên quan đến Phật giáo ở tại Kuala Lumpur. Chúng tôi sẽ có một vài chi tiết khi ngồi đến điều này ngày mai. Nhưng mà trước hết thì xin mời quý Phật tử nghe một bản tin khác về trường hợp Trung Quốc tỏ thái độ bất mãn cực kỳ khi Tổng thống Obama tiến đi Dalai Lama, và cũng sẽ nói thêm rằng trong cái buổi khai mạc sinh hoạt thường lệ của Thượng viện Hoa Kỳ tuần này, người ta đã thỉnh Dalai Lama để chủ trì cho phần cầu nguyện. Cũng là một điều khiến cho Bắc Kinh nổi giận. Mời quý Phật tử nghe bản tin liên quan đến Dalai Lama tại Hoa Kỳ qua lời dịch nghi qua, và sẽ lời được nghe quý vị qua phần trình bày của cô Bắc Kinh.
Dạ, sa thú lành thai. Xin cảm ơn huynh Vô Bất Phi. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, thượng tọa Đắc Đẳng đã rời room. Dạ, bản tin của huynh Vô Bất Phi vừa đọc đã chấm dứt chương trình. Hôm nay, con Nguồn Đức Hạnh xin được đọc bài hồi hướng. Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, có sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chấn pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.